Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Quỳ dâng lên Chúa muôn loài là Chúa vinh hiển cao vời, là Chúa thương xót con người, Ngài đã đến tận thế gian. Tại đời xưa đã chết thay người, từ miền chết đã sống ngoài hùng, Ngài sống ban xuống cho đời một nếp sống trong vinh quang. Biết sao nói cho hết lời tri ân lên Chúa Cha trên cao. Chúa yêu mến tha thứ và đem đến sức sống mới cho tôi. Lời hoan ca dù từ ngàn vạn thiên binh làm sao nói hết nỗi vui tâm hồn. Đời tôi từ nay và suốt tương lai về sau nguyện làm danh Chúa giang ngời, quỳ dâng lên Chúa muôn loài là Chúa vinh hiển cao vời, là Chúa thương xót con người, Ngài đã đến tận thế gian. Tại đời xưa đã chết thay người, từ miền chết đã sống ngoài hùng, Ngài sống ban xuống cho đời một nếp sống trong vinh quang. Cúi xin ơn Ngài mỗi ngày, dù gặp bao khốn khó vẫn ca mừng em rằng từ nay cuộc đời tôi gặp lời ca tôn Chúa muôn đời bao hiến vinh. Tại đời xưa đã chết thay người, từ miền chết đã sống ngoài hùng, Ngài sống ban xuống cho đời một nếp sống trong vinh quang.
Xin đọc Thi Thiên thứ 96. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật ra vinh quang Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va vĩ đại, đáng được ca ngợi lắm lắm. Ngài đáng kinh sợ hơn hết thảy các thần, vì những thần của các dân đều là hình tượng. Còn Đức Giê-hô-va đã tạo dựng nên các tầng trời. Sự tôn vinh và oai nghi ở trước mặt Ngài năng lực và hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng, Đức Giê-hô-va cai trị. Thế gian cũng được lập vững bền, không thể rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các từng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở. Bây giờ những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ. Trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Xin đọc Tin Lành Răng đoạn 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được. Vậy, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà các ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi không tin rằng, ta ở trong cha và cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải tự ta nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng vậy, hãy tin bởi công việc ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận biết được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, đó là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đe không phải Icariot thưa Ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ta nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và sẽ trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin.
Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng cho con luôn hiên ngang dân thân đừng từ nào. Ô Chúa trong cuộc đời nỗi sự vui tuyệt vời quyết đưa theo tình người ôi đang cứu độ tôi.
Nếu đường trên trần thế nhiều gai chớ
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 6 trong loạt bài nghiên cứu về thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương thứ 2, câu 11 và 12. Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương 2, câu 11 và 12. Đề tài của bài hôm nay là tin điều dối giả. Xin đọc hai câu 11 và 12 của chương 2. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Đây là những lời kết luận về số phận của những người không chịu tin nhận Chúa và chương trình cứu rỗi của Ngài. Trước đó đã có câu này: vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Và tiếp theo như hai câu trên đây. Tại đây chúng ta thấy rõ Chúa không ép buộc một ai phải tin nhận Chúa, nhưng để cho mọi người được quyền tự do lựa chọn. Đặc điểm của con người là chúng ta có ý chí tự do, nghĩa là có quyền quyết định về mọi vấn đề. Dĩ nhiên là hoàn cảnh và những áp lực ảnh hưởng tới các quyết định của chúng ta rất nhiều. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ quyết định những gì mà mình muốn. vì chúng nó không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Chúng nó đây gồm nhiều thế hệ loài người. Người ta đã không chịu tiếp nhận tình thương cứu vớt của Chúa cho được tha tội và được nhận lại làm con của Chúa, tức là không chịu nhận con đường chân chính, thánh thiện do đức yêu thương của Chúa đã hoạch định ra. Nói khác đi, nếu chúng ta khước từ tình thương của Chúa, thì chúng ta đã giới hạn khả năng của Chúa cho đời sống chính mình. Nếu chúng ta từ chối đối với Chúa, Chúa sẽ bằng lòng cho chúng ta lựa chọn như thế. Chúa không bao giờ dùng sức mạnh để vào kinh nghiệm cuộc đời một người nào, nhưng luôn luôn vào nếu ai bằng lòng mời. Khải thị chương 3 câu 20 đã ghi lời Chúa tuyên bố: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Nói khác đi, không ai có thể được cứu cho đến khi người ấy tự lựa chọn con đường tin nhận để được cứu. Chúng ta không thể nào trưởng thành trong ân sủng của Chúa cho đến khi nào chúng ta bằng lòng để sự tự do của Chúa hành động và hướng dẫn chúng ta. Bằng lòng đây có nghĩa là tin. Khi không tin nhận Chúa, khi không chịu nắm lấy cái phao đã ném xuống cho ta khi đang chết đuối, thì Chúa sẽ cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả. Khi đã không tin sự thật, tức là sống trong cõi u mê, dễ lầm lạc, dễ theo lời bàn của người này người kia, dễ mê tín dị đoan. Khi không nắm lấy cái phao cứu đời mình, thì sẽ bám vào những mảnh gỗ, những bọt nước trôi nổi, phút chốc tan tác. Hơn thế nữa, người không tin vào chân thần và chân lý thì sẽ bằng lòng tin những điều giả dối. Ta nên nhớ rằng sự thật chỉ có một, không sự thật nào có hai ba dạng cả. Chân lý cũng vậy, như giữa hai điểm trong không gian chỉ có một đường nối thẳng mà thôi, và đó là đường ngắn nhất. Tin vào điều dối giả, điều quan trọng trong vấn đề này là người tin không phân biệt được đâu là dối giả, đâu là thật. Hơn nữa, khi tin như thế là đã kết luận rằng chuyện mình tin là thật và tiếp tục trên con đường dối giả đó mãi mãi. Quý vị và các bạn có bao giờ tin vào chuyện dối giả không? Dối trá không? Câu trả lời rất khó, vì nếu bạn chưa bao giờ biết tờ giấy bạc thật, thì trong tay bạn có bao nhiêu tờ giấy bạc giả cũng không thể biết được. Tuy nhiên, khi bạn bằng lòng tin nhận Chúa là chân thần, là sự thật, thì lúc đó bao nhiêu giả trá đều dễ phân biệt. Trong câu này ta còn để ý đến một điểm nữa là khi đã khước từ Chúa thì Chúa bỏ mặc trong cõi u mê lầm lạc của mình. Có nghĩa là nếu ta chỉ bằng lòng tin Chúa, dù đơn sơ đến đâu, nhưng rất thành tín, nhưng rất chân thành, thì Chúa cũng vẫn thương yêu, đưa Thánh Linh giúp cho tiến lên trên hiểu biết về Chúa và càng vững trong niềm tin. Đây là trường hợp người phạm tội là càng đắm chìm trong tội, nhưng nếu ai bằng lòng ăn năn xoay hướng, thì ánh sáng của Chúa sẽ giúp cho tìm về Chúa càng gần hơn và lánh xa cõi đời hư hoại, giả dối này. Thưa quý vị, thưa các bạn, không ai có thể tin Chúa trong một ngày mà biết rõ Chúa hay trở thành một người thánh thiện. Nhưng nếu không bắt đầu bằng một lòng tin đơn sơ, nếu không hạ mình tin nhận Chúa, thì ta sẽ không bao giờ bước vào ngưỡng cửa của nhà Chúa được. Trong bối cảnh của lá thư, tin vào điều dối giả nghĩa là tin theo kẻ chống lại Chúa cứu thế. Lúc ấy kẻ chống lại Chúa sẽ tự xưng là Chúa, và những người bỏ chân thần sẽ làm môn đệ của kẻ chống lại Chúa. Đây là một sự trừng phạt Chúa dành cho những ai từ bỏ Ngài. Vì như đã nói ở bài trước, kẻ chống lại Chúa cứ thế sẽ xuất hiện sau khi con dân Chúa đã được lên với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Số phận của những người không tin Chúa sẽ ra sao? Câu 12 nói rõ, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Tại đây, ta biết thêm về tình trạng những người khước từ Chúa. Những người ấy chuộng sự không công bình, diễn ý là những người ấy yêu thích, say mê những điều phàm trần tội lỗi. Người ta bảo rằng người không tin Chúa là người vô thần. Thật ra người không tin Chúa là người tin tất cả các thần linh khác không phải là chân thần, kể cả ma quỷ và các tôi tớ của nó. Số phận những người đó sẽ chịu Chúa là chân thần phán xét tội. Tội quan trọng hơn cả là không tôn thờ chân thần. Tóm lại, bài học qua các câu kinh thánh hôm nay là khi đã không chịu nhận và tin chân thần, thì con người có thể tin bất cứ điều gì hoang tưởng trong đời, kể cả những điều dối trá do ma quỷ và loài người đưa đến. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta khôn ngoan để sớm tin nhận Chúa là chân thần và tránh xa tất cả những gì giả trá trong đời phàm tục này. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.